Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư mùng 5 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một số nhận định của Đức ông Pietro D'Antozzo, thư ký tổ chức Cor Unum về tổ chức này và thảm cảnh của hai nước Syria và Iraq. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Nguyễn Huy Mai trình bày về chứng từ đức tin và lòng can đảm bảo vệ tổ quốc của Alfred Joubert, chiến sĩ anh dũng của giáo phận Lavan, miền Bắc nước Pháp. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài thừa tác viên ban bí tích thống hối. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, lúc 6 giờ chiều hôm qua mùng 4 tháng 8, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 12.000 bạn trẻ giúp lễ tham dự cuộc hành hương quốc tế 5 năm một lần do Liên hiệp Quốc tế những người giúp lễ tổ chức tại Roma. Các bạn trẻ đến từ 20 quốc gia, trong đó có hơn 3.000 bạn trẻ đến từ nước Áo. Chủ đề cuộc hành hương năm nay là lời ngôn sứ Isaiah: "Này con đây, xin hãy sai con." Trong 2 giờ trước khi gặp gỡ Đức Thánh Cha, các bạn trẻ đã ca hát, sinh hoạt, nghe chứng từ, cầu nguyện. Và khi Đức Thánh Cha đến, họ cùng hát kinh chiều với Ngài bằng các thứ tiếng Đức, Hungary, Pháp và Italia, vì đây là ngôn ngữ của những nhóm đông nhất. Đây là cuộc hành hương quốc tế lần thứ 11. Trong dịp này, các bạn trẻ giúp lễ tham dự thánh lễ bằng những ngôn ngữ khác nhau tại các thánh đường ở Roma và viếng thăm hang tọa đạo Thánh Callisto, nơi có mộ của Thánh Tarcisio tử đạo, bổn mạng của giới trẻ giúp lễ. Đức ông Ladislav Nemet, trưởng ban tổ chức, cho biết trong buổi hát kinh chiều, các bạn trẻ đặc biệt cầu nguyện cho ơn gọi của người trẻ, cho hòa bình tại Ukraine đang chịu chiến tranh, cho những người di dân.
Cracovia, Đức cha Damian Muscus, trưởng ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cracovia, Ba Lan, kêu gọi các linh mục làm sao để không có bạn trẻ nào không được tham dự đại hội này chỉ vì lý do nghèo. Đức cha Muscus cũng là giám mục phụ tá tổng giáo phận Cracovia, tuyên bố hôm 31 tháng 7 vừa qua, trong phiên họp các vị đại diện mục vụ giới trẻ của các nước để chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ ngày 26 đến 31 tháng 7 năm tới 2016. Đức cha nói, thu xếp để những người trẻ nghèo có thể tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ chính là một món quà của các linh mục chúng ta dành cho giới trẻ trong năm thánh kính lòng thương xót của Chúa. Chúng ta ý thức rõ có sự thiếu thốn, nạn thất nghiệp và sự thờ ơ, và tình trạng này đòi chúng ta phải nhạy cảm và liên đới với những người nghèo nhất để họ không bị gạt ra ngoài. Đức cha Muscus cũng giải thích rằng mọi sự giúp đỡ người trẻ phải phản ánh sự dung hợp giữa những khả năng của người trẻ và nhu cầu cũng như phí tổn tổ chức, đồng thời cũng phải tương ứng với chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ tới đây là phúc cho những người có lòng xót thương vì họ sẽ được thương xót. Trong bài giảng thánh lễ tại khóa họp chuẩn bị, Đức Hồng Y Stanislav Zivish, Tổng giám mục Cracovia, cho biết Ngài hy vọng có sự tham dự của giới trẻ từ các nơi trên thế giới và không phải chỉ có những người trẻ Kitô mà thôi. Chúng ta cần có một cái nhìn mới về giáo hội là món quà của Chúa Kitô phục sinh cho thế giới và cho mọi thế hệ. Nhưng chúng ta cũng cần sự hăng say trong đức tin, vì sự hăng say nhiệt thành thường bị tắt lịm dưới tro tàn của những cơ cực và yếu đuối thường nhật.
Ban tổ chức cho biết đang tìm kiếm 20.000 bạn trẻ thiện nguyện từ Ba Lan và nước ngoài để giúp chuẩn bị và tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia. Và người ta hy vọng sẽ có tới 2.5 triệu bạn trẻ tham dự, cùng với 20.000 linh mục và 1.200 giám mục các nước. Ban tổ chức từ phía Ba Lan cũng thỉnh cầu Bộ Ngoại giao nước này giảm lệ phí thị thực nhập cảnh cho các bạn trẻ. Và người ta dự kiến sẽ có 300.000 bạn trẻ đến từ Nga, Cộng hòa Ukraine và các nước cựu cộng sản khác. Hãng tin CAI của Công giáo Ba Lan cho biết hôm 26 tháng 7 vừa qua, trong ngày đầu tiên bắt đầu nhận đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ Cracovia, đã có 45.000 người ghi tên trên mạng đa ngữ do ban tổ chức thiết lập. Đức cha Muscus nói rằng việc đăng ký này là điều cần thiết để ban tổ chức có thể bảo đảm việc ăn ở, phương tiện di chuyển và các tài liệu tham dự. Đức Hồng Y Dijivic nói trong bài giảng hôm 31 tháng 7 vừa qua rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ đẩy mạnh ước muốn như Đức Giáo Hoàng Francisco đã bày tỏ. Đó là có một điểm vui phúc âm lớn hơn, có tình liên đới và yêu thương giữa chúng ta, và giáo hội trở thành giáo hội của người nghèo và cho người nghèo. Một đồng hồ khổng lồ đã được treo tại mặt tiền Vương Cung Thánh Đường Đức Bà ở Cracovia hôm 26 tháng 7 vừa qua. Đồng hồ cho thấy còn bao nhiêu phút nữa thì sẽ khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thành phố này.
Vatican, di hài Thánh Pio, vị linh mục dòng Cappuccino mang năm dấu thánh, sẽ được trưng bày tại đền thờ Thánh Phêrô từ ngày 8 đến 14 tháng 2 năm tới 2016, nhân dịp năm thánh lòng thương xót. Tin trên đây được Tòa Tổng Giám mục Manfredonia San Giovanni Rotondo cùng với dòng Cappuccino thông báo. Trong khuôn khổ vừa nói, ngày 13 tháng 2 năm tới, các nhóm cầu nguyện của cha Thánh Pio sẽ cử hành năm thánh. Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng và cũng là Chủ tịch Ban tổ chức năm thánh, đã gửi thư cho Đức Tổng Giám mục Michele Castoro của giáo phận Manfredonia, cho biết Đức Thánh Cha nồng nhiệt muốn di hài Thánh Pio được trưng bày tại đền thờ Thánh Phêrô ngày 10 tháng 2, thứ tư lễ tro năm tới, là ngày Ngài sẽ gửi các thửa sai của lòng thương xót đi các nơi trên thế giới, ban cho các vị năng quyền đặc biệt rao giảng và giải tội như dấu chỉ sống động nói lên sự tiếp đón của Chúa Cha dành cho những người tìm kiếm ơn tha thứ. Đức Tổng Giám mục Fisichella cũng viết rằng, sự hiện diện của di hài Thánh Pio tại buổi lễ sẽ là một dấu chỉ quý giá đối với mọi thừa sai và các linh mục để các vị tìm được sức mạnh và sự nâng đỡ cho sứ mạng giải tội, đón tiếp, kiên nhẫn đối với các hối nhân và làm chứng về lòng từ bi thương xót của Chúa Cha. Cha Thánh Pio lúc sinh thời vẫn dành rất nhiều thời giờ để giải tội cho các tín hữu như thừa tác vụ chính yếu của Ngài. Đền thờ kính thánh nhân với di hài của Ngài ở thị trấn San Giovanni Rotondo, Nam Italia, mỗi năm thu hút 7 triệu tín hữu đến hành hương và kính viếng.
Roma, các vụ bách hại tín hữu Kitô tiếp tục gia tăng tại Pakistan. Trường hợp gần đây nhất là cô Nadia, một phụ nữ sinh trưởng trong một gia đình Hồi giáo, nhưng cãi lời bố mẹ, cô yêu và lập gia đình với anh Alim, một thanh niên Kitô. Nadia xin theo đạo chồng nhưng bị cả gia đình xem là kẻ phản đạo và tìm cách bách hại. Alim thì bị xem là kẻ đã đưa cô vào con đường hư hoại. Gia đình Nadia lo sợ cho danh dự và đưa ra nhiều lời đe dọa đôi vợ chồng trẻ. Nadia và Alim phải trốn tránh đi nơi khác, nhưng rồi cũng bị khám phá. Ngày 30 tháng 7 vừa qua, một số thành viên gia đình Nadia đã tìm ra nơi trú ẩn của đôi vợ chồng trẻ. Alim bị bắn chết tại chỗ và Nadia dù trúng đạn nhưng chỉ bị thương nặng. Cô hiện được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng rất trầm trọng. Thủ phạm là một người thân của Nadia đã tuyên bố là rất hãnh diện vì đã rửa nhục cho gia đình. Theo các luật sư của gia đình Nadia thì luật pháp không có quyền can dự vào lĩnh vực này và các thủ phạm sẽ không bị trừng trị. Cha Bernardo Cervellera, giám đốc hãng thông tấn Asia News, tuyên bố đã nhiều lần đụng phải thái độ này của các bậc cha mẹ xem quyết định theo một tôn giáo khác không phải là Hồi giáo như một hành vi tội phạm khiến con cái họ phải sa hỏa ngục Hồi giáo. Thật là đáng tiếc vì Pakistan đã chào đời như một quốc gia có tự do tín ngưỡng. Từ vài thập niên gần đây, xã hội Pakistan đã nuôi dưỡng một khuynh hướng và một thái độ ngày càng quá khích hơn, gây ra những vụ giết người tàn bạo trong gia đình hay dòng tộc. Tệ hại hơn nữa là những thủ phạm thường không bị luật pháp truy nã hay kết án.
Roma, Văn phòng Thống kê Trung ương của chính quyền Israel vừa cho biết, trong vòng 5 tháng đầu năm nay, con số tín hữu hành hương thánh địa đã giảm gần 300.000 người so với năm ngoái 2014. Các đoàn hành hương giảm mạnh nhất là từ Italia. Chỉ trong tháng 5, số người Italia hành hương thánh địa giảm 46% so với năm 2014 và giảm 27% so với năm trước đó 2013. Trong 5 tháng đầu năm nay, con số khách hành hương thánh địa từ Italia giảm 28.000 người, tức 45% so với năm trước. Ngoài ra, các đoàn hành hương thánh địa cũng giảm nhiều từ Malaysia, Phần Lan, Croatia, Nga, Đức và Hoa Kỳ. Lý do chính là vì tình hình căng thẳng tại các nước trong vùng, nhất là giữa hai khối Ả Rập và Israel, song song với cuộc khủng hoảng kinh tế chưa hoàn toàn kết thúc. Tỉnh dòng Francisco tại Thánh Địa kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới đừng bỏ rơi những nơi chốn đã ghi vết tích của Chúa Giêsu. Nhiều người dân Palestine nơi đây, nhất là cộng đoàn Kitô nhỏ bé, sống nhờ các đoàn hành hương. Một chi tiết cũng đáng để ý là trong thống kê nói trên, con số du khách và tín hữu hành hương đến từ Trung Quốc lại gia tăng, một phần cũng vì giai cấp trung lưu tại đây có khả năng tài chính và ước muốn du lịch nhiều hơn. Mặt khác, con số các đoàn du khách và người hành hương Ả Rập đến Thánh Địa cũng gia tăng, nhất là từ Jordani và Ai Cập. Riêng trường hợp Ai Cập, một tài liệu do Đức Thượng Phụ Senuda III ký hồi năm 1979 sau thỏa hiệp hòa bình giữa Israel và Ai Cập đã cấm các tín hữu giáo hội Cốp Ai Cập không được hành hương Thánh Địa. Nhưng kể từ 2 năm nay, khi Đức Thượng Phụ Tawadros được bầu lên kế nhiệm Đức Senuda III, nhiều tín hữu Cốp Ai Cập đã bắt đầu hành hương Thánh Địa. Nhật báo Ashram của Ai Cập cho biết, chỉ trong mùa phục sinh 2015, hãng hàng không Ai Cập đã tổ chức 35 chuyến bay đến Tel Aviv, đưa hơn 4.500 khách hành hương đến thăm Thánh Địa.
Roma, ngày 15 tháng 8 tới đây, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, chuông các nhà thờ tại Pháp sẽ đổ dồn vào lúc 12 giờ trưa. Đồng thời, các tín hữu cũng được mời gọi tụ họp cùng nhau âm thầm cầu nguyện tại thềm nhà thờ với các giám mục để bày tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô Trung Đông đang chịu bách hại vì đức tin. Sáng kiến nói trên được trình bày trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Pháp và được tổ chức đặc biệt tại các giáo phận Fréjus, Toulon, Gap-Embrun, Bayonne, Avignon và Ajaccio. Đức cha Marc Aile, Giám mục Bayonne nhấn mạnh rằng tại Iraq, các Kitô hữu nhận được trợ giúp nhân đạo, nhưng không biết đến bao giờ mới có hy vọng trở về nhà xưa, nơi mà họ đã bị cái gọi là nhà nước Hồi giáo đuổi đi cách đây 1 năm. Đức cha Dominic Ray, giám mục Fréjus Toulon, bày tỏ lo âu tương tự đối với tình trạng các tín hữu Syria. Còn Đức cha Jean-Pierre Catenos, tổng giám mục Avignon, ngài nói, ý tưởng đánh chuông muốn là dấu chỉ cầu nguyện, nói lên lòng tin và ước muốn hòa bình. Ngày 15 tháng 8, lễ trọng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời được chọn là vì khi mọi sự không ổn, người Kitô hữu Trung Đông thường chạy đến xin Đức Mẹ cầu bầu cho vì họ rất sùng kính Mẹ là nữ vương hòa bình. Mặt khác, lời cầu nguyện cũng có thể đánh đổ những bức tường ngăn cách kiên cố, chia rẽ con người và các dân tộc, cũng như chia cách các cá nhân và cộng đoàn ngay trong nội bộ với nhau. Chính vì thế, Đức Tổng giám mục Avignon cầu mong rằng Mẹ Thiên Chúa sẽ rủ lòng thương khơi dậy lên trong con người và trên thế giới nền văn minh tình yêu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của Đức ông Pietro D'Antozzo, thư ký Cor Unum, về tổ chức Cor Unum và thảm cảnh của hai nước Syria và Iraq.
Kính thưa quý vị thính giả, kể từ khi lên giữ chức chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ, Đức Thánh Cha Francisco đã đặc biệt chú ý đến những người rốt hết, những người nghèo nhất và bị xã hội lãng quên nhất. Vì thế tổ chức Cor Unum Đồng Tâm là cơ quan bác ái của Đức Thánh Cha cũng hoạt động nhiều hơn. Chẳng hạn như ngày 17 tháng 9 tới đây sẽ có một cuộc họp để phối hợp các công tác trợ giúp hai nước Syria và Iraq. Thế rồi trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 2 năm 2016 sẽ có một đại hội kỷ niệm 10 năm công bố thông điệp Deus Caritas Est. Đức Tổng giám mục Mario Senari, sứ thần tòa thánh tại Damasco, cho biết các căng thẳng mới như sự kiện quân lực Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích và bỏ bom các vùng của người cuộc và đà tiến của các lực lượng khủng bố của nhà nước Hồi đã khiến cho dư luận quốc tế lãng quên tình trạng thê thảm của Syria, trong khi chiến tranh tiếp diễn và gây chết chóc cho người dân mỗi ngày. Ngoài bạo lực của chiến tranh, còn có quả bom của nghèo đói nữa. Khi một chiến cuộc kéo dài quá lâu, thì người ta thường lãng quên nó, và điều này khiến cho mọi người đều đau đớn. Syria ở trong tình trạng báo động đỏ. Chiến tranh đã khiến cho 4 triệu người phải di cư tị nạn, có người nói tới 7,5 triệu người phải di tản trong nội địa. Không kể số người chết và bị thương, có một thứ bom đe dọa tất cả mọi người, đó là quả bom của nạn nghèo đói. Tại Syria hiện nay, có khoảng 60% dân thất nghiệp, không có công ăn việc làm. Giá cả thực phẩm và mọi sự đều liên tục gia tăng. Bom nghèo đói khiến cho mọi người đều đau khổ và nó tấn kích mọi người không trừ ai. Người ta nói tới việc gửi quân đội bảo hòa của Liên Hiệp Quốc và không được lựa chọn giải pháp quân sự. Cần gấp rút tìm ra một giải pháp chính trị và cộng đồng quốc tế phải nỗ lực hơn nữa, không thể cho phép chiến tranh kéo dài hết tháng này sang tháng khác.
Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh, các vùng cần được trợ giúp nhiều nhất hiện nay là vùng đông thành phố Aleppo, Hasakes, Kashmirie, vùng Tây, Tây Bắc Syria, nhưng cả miền Nam nữa. Cảnh khốn khó xảy ra ở khắp mọi nơi trong nước Syria và khó mà tìm ra một vùng không bị chiến tranh tàn phá. Con đường đối thoại xem ra khó đạt kết quả với các lực lượng đang giao chiến tại Syria. Tuy nhiên, giáo hội đối thoại với các giới lãnh đạo tôn giáo khác, với các cộng đoàn tôn giáo khác. Các giáo hội Kitô dấn thân trong các hoạt động trợ giúp nhân đạo và đang làm tất cả những gì có thể liên quan tới việc thu góp và phân phát các phẩm vật cứu trợ. Dĩ nhiên, đứng trước các nhu cầu mênh mông, đây chỉ là một giọt nước giữa đại dương, nhưng là một giọt nước quý báu. Bên cạnh đó là sự hiện diện của các linh mục tu sĩ nam nữ được mọi người và mọi tôn giáo kính trọng và thương mến. Ngoài ra, còn có sự gần gũi của Đức Thánh Cha đối với các anh chị em khổ đau này, cũng như đối với Đức Sứ Thần Tòa Thánh. Ngày 29 tháng 7 vừa qua cũng là kỷ niệm 2 năm cha Paolo Dall'Olio bị bắt cóc. Đức cha Zinari cho biết mọi người đều yêu mến và rất quý trọng cha vì cha đã đóng góp rất nhiều cho cuộc đối thoại liên tôn. Cũng có 6 vị khác bị bắt cóc, trong đó có 2 giám mục và cách đây mấy tuần lại có thêm một linh mục khác bị bắt cóc ở miền Nam Syria. Các vị thuộc số hàng ngàn người dân Syria biến mất không để lại dấu vết gì khiến cho các thân nhân và gia đình họ rất đau đớn. Sau đây là một số nhận định của Đức ông Giovanni Pietro D'Antoso, thư ký của tổ chức Cor Unum của Tòa Thánh về việc trợ giúp người di cư tị nạn Syria và Iraq. Thưa Đức ông, hiện nay Cor Unum đang tổ chức cho cuộc họp vào tháng 9 tới đây, có phải vậy không ạ?
Vâng, đúng vậy. Chúng tôi đang ở trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc họp ngày 17 tháng 9 tới đây. Đây là lần thứ 3 có cuộc họp phối hợp các tổ chức bác ái công giáo đang hoạt động cứu trợ nhân đạo trong bối cảnh cuộc khủng hoảng của hai nước Syria và Iraq. Từ 25 năm qua, đây có lẽ là sự tham dự và dấn thân của nhiều tổ chức bác ái công giáo nhất.
Đức ông đã có thể sang thăm Syria để phối hợp các trợ giúp này, có đúng thế không ạ?
Vâng, đúng thế. Tôi đã sang Syria vào cuối tháng 10 năm ngoái để gặp gỡ các giám mục Syria, và chúng tôi đã liên lạc hầu như mỗi ngày với các tổ chức bác ái khác nhau. Tư tưởng đó là tìm hiệp nhất chừng nào có thể tất cả các thành phần đang hoạt động cứu trợ nhân đạo này. Thật là khó mà phối hợp hành động, bởi vì không thể đến mọi miền trong đất nước Syria và bởi vì có nhiều vấn đề quan trọng khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng đối với chúng tôi đó là tìm hiệp nhất chừng nào có thể tất cả các chủ thể này, làm sao để cho thấy một chứng tá hữu hình quan trọng của giáo hội trong lúc này trong việc trợ giúp các anh chị em bên Syria và Iraq đang phải đau khổ. Đương nhiên là dấn thân của giáo hội công giáo không chỉ nhằm trợ giúp các Kitô hữu thôi, nhưng là cho người dân của cả hai nước.
Điều này ở trong đường hướng sự lo lắng của Đức Thánh Cha Francisco đối với Syria và Iraq trong lúc này đây, và đặc biệt là cho các người tị nạn, phải không, thưa Đức ông?
Vâng, Đức Thánh Cha đã đề cập tới Syria và Iraq rất nhiều lần, và rất nhiều lần Ngài đã yêu cầu tìm ra các hình thức hòa giải, đem lại hòa bình cho người dân của hai nước này. Nhất là kết thúc cuộc chiến đã kéo dài tại Syria từ hơn 4 năm qua, và đã khiến cho hơn 220.000 người bị chết chỉ nội trong nước Syria thôi, và đã gây ra biết bao nhiêu là khổ đau cho dân chúng. Và như chúng ta biết, nó đã gây ra khổ đau cho các Kitô hữu bên Iraq phải chạy trốn vì họ bị đuổi khỏi nhà cửa, và đây là lần đầu tiên trong lịch sử vùng này không còn sự hiện diện của Kitô hữu nữa. Đây là tình trạng rất nghiêm trọng, và đương nhiên là Đức Thánh Cha đã liên tục đưa ra các lời kêu gọi để tìm ra một giải pháp chính trị giúp ngưng chiến tranh. Tuy nhiên, đảng khác trong lúc này đây, điều mà giáo hội công giáo có thể và phải làm, và giáo hội làm tất cả những gì có thể để trao ban một dấu chỉ sự hiện diện của mình bên cạnh các nạn nhân, tạo thuận tiện cho các trợ giúp nhân đạo, tạo thuận tiện cho việc trợ giúp mục vụ cho các anh chị em Kitô đã phải chạy trốn, tìm ra một khung cảnh tiếp đón chừng nào có thể cho các anh chị em này. Vì thế tôi tin rằng sự hiện diện này bên cạnh dân chúng là chứng tá lớn lao nhất mà giáo hội có thể trao ban trong lúc này để ít nhất xoa dịu các vết thương mà chiến tranh đã gây ra cho họ.
Trong tương lai xa, tổ chức Cor Unum của Tòa Thánh có các sáng kiến nào khác nữa không ạ?
Với sự khích lệ của Đức Thánh Cha Francisco, chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ lớn trong hai ngày 25 và 26 tháng 2 năm tới, nhân kỷ niệm 10 năm công bố thông điệp Thiên Chúa là tình bác ái. Thông điệp này thật là một hòn đá mốc cho tất cả lĩnh vực bác ái của giáo hội, bởi vì nó đã cống hiến một chỉ dẫn thần học cho toàn sinh hoạt này, cũng như cho tất cả việc phục vụ bác ái của giáo hội. Và nhất là bởi vì nó đã nhấn mạnh rằng việc phục vụ bác ái là trung tâm của giáo hội, y như việc rao giảng lời Chúa, y như việc cử hành các bí tích. Vì thế thông điệp này đã ghi dấu một thời điểm rất quan trọng đối với sinh hoạt bác ái của giáo hội, và đã có các hoa trái to lớn đối với giáo hội tại nhiều châu lục liên quan tới sinh hoạt cụ thể, cũng như việc hiểu biết và một quan niệm đúng đắn đối với việc phục vụ bác ái của giáo hội, cũng như trực tiếp lôi cuốn các chủ chăn của giáo hội nhập cuộc. Trong nghĩa này, tôi thích nói rằng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cống hiến một khung cảnh thần học mà Đức Thánh Cha Francisco làm chứng cho thấy hàng ngày việc phục vụ nhân loại khổ đau mà Ngài liên tục mời gọi chúng ta, và chính Ngài sống đầu tiên. Xem ra là Ngài đã có một việc chuẩn bị của Ngài từ quan điểm thần học trong thông điệp lớn này. Vì thế xem ra quan trọng việc cử hành kỷ niệm 10 năm công bố nó, không phải chỉ để có một cái nhìn về phía sau, nhưng nhất là để nhìn về phía trước, với các viễn tượng tiếp tục mở ra cho hoạt động bác ái của chúng tôi. Và Đức Thánh Cha Francisco đã khuyến khích sáng kiến này được lồng khung một cách tốt đẹp trong khung cảnh của năm thánh lòng thương xót Chúa.
Thưa Đức ông D'Antoso, ai sẽ được mời tham dự cuộc họp lớn này ạ?
Các đại diện các hội đồng giám mục, đại diện các tổ chức bác ái công giáo lớn và của phong trào thiện nguyện, cũng như đại diện các giáo hoàng học viện, cũng như các giáo sư thuộc thế giới thần học bác ái, để cùng thúc đẩy loại suy tư thần học này.
Cuộc họp này sẽ diễn ra tại Roma hay ở đâu, thưa Đức ông?
Vâng, nó sẽ được tổ chức trong dinh Pio 10 ở Roma. Chúng tôi hy vọng sẽ có đông người tham dự, bởi vì chúng tôi đã liên lạc mời các thuyết trình viên tên tuổi lớn. Vì đối với chúng tôi thật là quan trọng tiếp tục duy trì tính cách trung tâm của việc phục vụ bác ái trong cuộc sống giáo hội, vì nó là một chứng tá quan trọng cho cả ngày nay nữa, chứng minh cho thấy giáo hội thực sự sống gần gũi con người và lo lắng cho các khổ đau của nó như thế nào, cho dù có là loại khổ đau nào đi nữa, và giáo hội lo lắng cho con người toàn diện, nghĩa là cho các nhu cầu thân xác cũng như các nhu cầu tinh thần.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức ông Pietro D'Antoso, thư ký Cor Unum, về tổ chức Cor Unum và thảm cảnh của hai nước Syria và Iraq. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai trình bày chứng từ đức tin và lòng can đảm bảo vệ tổ quốc của Alfred Joubert, chiến sĩ anh dũng của giáo phận Laval, miền Bắc nước Pháp.
tháng 12 năm 1916, thống chế Philippe Pétain, chỉ huy trận đánh khốc liệt nhất trong thời đệ nhất thế chiến 1914-1918 để đẩy lùi sức tấn công vũ bão của quân đội Đức tại Verdun thuộc miền đông bắc nước Pháp. Trong trận chiến, binh lính Pháp phân chia thành nhiều trung đội. Mọi người dốc toàn lực để chiến đấu vì đó là danh dự của Tổ quốc. Quân Pháp thắng trận vẻ vang nhưng với giá vô cùng đắt đỏ. Binh sĩ Pháp gục chết như rạ. Từ đó, Verdun gắn liền với tên gọi Mồ chôn tuổi trẻ, rừng núi chiến thắng. Một trong các binh lính trẻ tuổi can đảm dâng hiến mạng sống để bảo vệ Tổ quốc thân yêu và gục chết nơi chiến trường Verdun là anh Albert Joubert, 21 tuổi. Anh sinh trưởng tại thành phố Mayenne, thuộc giáo phận Lavan, miền Tây Bắc nước Pháp. Trong bối cảnh tưởng niệm 100 năm đệ nhất thế chiến bùng nổ, tờ thông tin của giáo phận Lavan đã phổ biến lá thư anh Albert Joubert viết cho song thân một thời gian ngắn trước khi tự nạn vào một ngày trong tháng 6 năm 1916. Và lá thư đã đến tay cha mẹ chỉ vỏn vẹn vài ngày sau khi đứa con chiến sĩ từ giã cõi đời, trong tuổi thanh xuân mơn mởn. Lá thư biểu lộ lòng anh dũng chấp nhận hy sinh vì Tổ quốc, và nhất là phản ánh nét đẹp linh hồn cao cả của một tín hữu công giáo vô cùng đạo đức. Sau đây là toàn văn bức thư dịu ngọt, trải dài mối tình con thảo dạt dào bao la. Thưa ba kính yêu và thưa má dấu ái, không biết bao giờ lá thư này mới đến được tay ba má. Bởi vì vào ngày ba má đọc bức thư này, thì đứa con trai Fred của ba má, từng yêu thương ba má vô vàn đã gục chết vì nước Pháp. Chính với niềm vui mà con sẵn sàng đổ máu đào, dâng hiến các đau khổ và hy sinh của con cho một lý tưởng quá cao đẹp, khiến lòng con cảm thấy hân hoan. Tuy nhiên, con ra đi với một niềm luyến tiếc mênh mông, bởi vì con để lại đằng sau con một người cha và một người mẹ quá đỗi tốt lành, hết sức chiều mến. Hai đấng sinh thành mà chọn tư tưởng cùng tâm tình thương mến của con thường hướng về. Con cũng cảm nhận vào ngày con từ giã ba má là ba má sẽ bị đánh ngã vì sức nặng của nỗi đau đớn. Bởi vì con biết rõ ràng rằng tình con thảo mà con dành cho ba má sẽ được ba má bù lại gấp bội, gấp trăm ngàn lần. Nhưng cùng lúc con cũng biết rõ ba má là bậc tín hữu công giáo vô cùng đạo đức đáng ngưỡng mộ và là những công dân cao cả của Pháp quốc. Đó mới chính là những tước hiệu đẹp nhất, đáng mong ước nhất. Xin ba má đừng khóc. Con trai Brett của ba má thật sung sướng. Con trai ba má sẵn sàng chết vì Tổ quốc thân yêu. Từ trời cao được vui hưởng cuộc sống vĩnh cửu và phúc lành, con sẽ canh giữ ba má, bảo vệ ba má và yêu thương ba má mãi mãi. Chính thiên đàng mới là nơi một ngày kia tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau trong niềm hạnh phúc vô biên bất tận. Con xin cảm ơn ba kính yêu, cảm ơn má dấu ái. Con xin chân thành cảm ơn về tất cả những dịu dàng triều mến và về trọn tấm lòng nhân lành mà ba má dành cho con. Con xin cảm ơn vì ba má đã giáo dục con trở nên một công dân dũng cảm và là một tín hữu công giáo nhiệt thành. Chính nhờ các đức tính này mà ngày hôm nay con mới có khả năng chịu đựng những thử thách cam go nhất, đã trải qua những đau khổ kinh hoàng nhất. Xin chân thành ghi ơn ba má. Nếu chẳng may đã có lần con làm điều gì không đúng khiến ba má buồn lòng, thì xin ba má tha thứ cho con. Xin ba má quên đi lỗi lầm của con. Con xin giả biệt ba kính yêu và xin giả biệt má dấu ái. Anh từ biệt các em gái thân thương và các em trai bé bỏng của anh. Con chiều mến ôm hôn mọi người vạn vạn lần. Hẹn gặp lại nhau trên thiên đàng. Hẹn gặp lại nhau một ngày gần đây. Ký tên Fred của ba má và của các em. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. Thiên Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Thiên Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Con ơi, hãy săn sóc cha con khi người đến tuổi già. Bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tuổi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dễ người. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng và sẽ đền bù tội lỗi cho con. Thiên Chúa sẽ nhớ đến con ngày con gặp khốn khó, và các tội con sẽ biến tan như sương muối biến tan lúc đẹp trời. Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận mẹ mình sẽ bị Thiên Chúa nguyền rủa.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Thừa Tác Viên Ban Bí Tích Thống Hối.
Linh mục Bachman thừa sai tại Kevatin ở miền thượng Canada hồi đầu thế kỷ 20 đã kể lại một sự kiện cảm động. Trong khu vực truyền giáo của cha, bệnh dịch đã đốn ngã nhiều người. Cha muốn tìm đến với tất cả các tín hữu công giáo sống rải rác trong miền rộng thanh thang đó để ban các bí tích và an ủi họ. Nhưng mùa đông giá buốt đã cản trở cha Bachman rất nhiều trong dự định. Một hôm, cha tới một xóm nhỏ và chỉ thấy còn lại 11 xác tín hữu bị dịch và đã chết cóng với nhiệt độ 40 độ C dưới số 0. Thoạt nhìn cảnh tượng đau thương, cha Bachman thốt lên, trời ơi, giả sử tôi đến đây kịp thời thì tốt dường nào, bao nhiêu cố gắng lặn lội tới đây thật là vô ích. Nhưng khi nhìn kỹ hơn thi hài của các tín hữu, cha thấy tay của mỗi người đều nắm chặt một phong bì, bên ngoài có ghi dòng chữ, chỉ có cha mới được đọc thư này. Mở các phong thư ra, cha Bachman đọc thấy trong đó là bản xưng thú các tội mỗi tín hữu, và dưới đó là những câu kết luận đại khái như: thưa cha, xin cha dâng một thánh lễ cho con, đổi lại con xin để lại cho cha cái áo của con bằng lông chồn. Thì ra các tín hữu công giáo ấy, khi thấy mình gần chết mà không có linh mục hiện diện để xưng tội, họ đành xưng thú tội lỗi của họ trên giấy để thay thế hình thức xưng tội bình thường. Kính thưa quý vị thính giả, cử chỉ của 11 tín hữu công giáo ở Kevatin trên đây biểu lộ sắc tín của giáo hội công giáo, chỉ có các giám mục và linh mục mới được quyền ban phép giải tội. Tuy biết rằng trong trường hợp nguy tử mà không có sự hiện diện của linh mục, thì chỉ cần ăn tội cách trọn để được ơn tha thứ của Chúa, nhưng họ cũng muốn nói lên lòng khát khao được xưng tội với một linh mục và đã thú tội của mình trên giấy tờ. Hôm nay chúng tôi xin bàn đến các thừa tác viên ban bí tích giải tội.
Theo giáo lý công giáo, tác viên chủ yếu của bí tích giải tội cũng như của các bí tích khác chính là Chúa Kitô. Xét cho cùng, chính Thiên Chúa Cha thực hiện các bí tích nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Chúa Kitô là đầu giáo hội và giáo hội là thân mình của Ngài. Chúa Thánh Thần là con tim và là linh hồn của giáo hội. Vì thế, Chúa Cha ban ơn tha thứ tội lỗi nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần qua trung gian của giáo hội và trong giáo hội. Theo Thánh Augustino, toàn thể giáo hội xét như một cộng đồng các thánh hiệp thông với nhau là dụng cụ của Thiên Chúa trong việc thánh hóa mỗi tín hữu. Cộng đồng giáo hội không phải là một dụng cụ bất động, nhưng là dụng cụ sinh động và tích cực. Cộng đồng ấy chỉ có thể hoạt động nhờ các phần tử của mình. Có những hoạt động trong giáo hội được dành riêng cho một số phần tử nhất định, nghĩa là những người có chức linh mục thừa tác, và những người khác không thể thi hành các hoạt động đó. Đây cũng là trường hợp việc ban phép xá giải. Cộng đồng chung Trento trong khóa 14 đã tuyên tín rằng Theo quy định của Chúa Kitô, việc ban phép giải tội được dành riêng cho các giám mục và linh mục. Thật là điều sai lầm và hoàn toàn xa lạ với chân lý phúc âm tất cả những giáo thuyết giảng dạy một cách nguy hiểm rằng, ngoài các giám mục và linh mục, tất cả mọi người khác cũng có thể hành xử quyền tha tội, và họ tin rằng cũng được áp dụng cho tất cả mọi tín hữu Kitô những lời sau đây của Chúa. Tất cả những gì các con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng bị cầm buộc, và tất cả những gì các con tháo cởi trên mặt đất, trên trời cũng được tháo cởi. Và câu Chúa nói, các con tha tội cho ai thì tội họ được tha, các con cầm tội ai thì tội họ bị cầm buộc. Trái ngược với việc thiết lập bí tích giải tội, họ chủ trương rằng mọi người đều có quyền tha tội, những tội công khai nhờ sự sửa chữa nếu người được sửa sai ưng thuận, và những tội bí mật nhờ sự tự nguyện xưng thú với bất kỳ một ai. Theo hai đoạn phúc âm theo Thánh Matthew và Gioan vừa trích dẫn trên đây, Chúa Kitô chỉ trao ban quyền tha tội cho các tông đồ là những người có quyền bính trong giáo hội.
Nhìn lại lịch sử hội thánh trong thời kỳ hậu các tông đồ, chúng ta thấy đã có xác tín rằng việc ban phép giải tội thuộc thẩm quyền của Đức Giám mục hoặc vị linh mục được Ngài ủy thác cho. Theo Thánh Ignatius Giám mục thành Antioquia, sự tha thứ của Đức Giám mục bảo đảm sự tha thứ của Thiên Chúa. Chúa tha thứ dựa trên sự thống hối, và trong sự thống hối có sự hòa giải với giáo hội. Và việc ban đơn hòa giải này tùy thuộc Đức Giám mục. Theo sách mục từ Helmas, việc thi hành kỷ luật thống hối là điều thuộc thẩm quyền của các thủ lãnh. Thánh Clemente Giám mục thành Alexandria dạy rằng các linh mục, nhất là các giám mục, do chức vụ của các ngài phải quyết định về việc loại trừ hoặc tái nhận hối nhân và cộng đoàn. Trong những thế kỷ kế tiếp, chúng ta cũng thấy những chứng từ về việc thống hối trong giáo hội ở dưới sự hướng dẫn của giáo quyền, đặc biệt là Đức Giám mục sở tại. Trong một mức độ giới hạn, các linh mục cũng tham gia vào việc thi hành quyền giải tội. Trong những thế kỷ đầu tiên, các linh mục không có quyền giải tội một cách độc lập, nhưng các vị trợ giúp Đức Giám mục trong việc xác định việc đền tội theo sự ủy nhiệm của Ngài và ban sự hòa giải. Sự trợ giúp như thế có thể có nhiều loại khác nhau. Giám mục cũng tham khảo ý kiến các linh mục khi ra việc đền tội cho hối nhân và trước khi cho họ được hòa giải với giáo hội. Các linh mục tham gia vào việc giám sát các hối nhân, nhất là trong các cộng đoàn lớn và khó kiểm soát. Tại đây, người có tội thường xưng tội với một linh mục trong giáo phận của mình, rồi họ được gia nhập vào bậc hối nhân. Đặc biệt trong những trường hợp giám mục bị cản trở sứ vụ, các linh mục thường nhân danh các ngài và thi hành quyền xá giải. Và nhất là trong những trường hợp bệnh nhân gần qua đời, xin ơn xá giải. Hồi đó, phần lớn các tín hữu Kitô thường trì hoãn việc xưng tội cho đúng lúc cần qua đời, nên từ thế kỷ thứ tư trở đi, việc giải tội cho các bệnh nhân trở thành hình thức thông thường của việc ban bí tích giải tội, và cũng vì thế nhiệm vụ của các linh mục trong việc ban bí tích này trở nên thông thường hơn. Tuy nhiên, nếu không có sự ủy nhiệm của giám mục bản quyền và nếu không có lý do khẩn cấp, các linh mục vẫn không thể ban phép xá giải cho tội nhân nào và không được tái nhận hối nhân và giáo hội. Nhiều văn kiện cho thấy rõ quy định đó, như quy luật của Đức Giáo Hoàng Damaso hồi hạ bán thế kỷ thứ tư cho thành Roma, của công nghị thành Cartago bên Bắc Phi và Ipona cho Phi Châu. Các linh mục tại Tây Ban Nha tương đối được độc lập hơn trong việc ban phép giải tội. Công nghị thứ ba tại thành Toledo năm 589 quy định linh mục là thừa tác viên ban bí tích giải tội cạnh giám mục. Khi các cộng đoàn giáo hội càng lan rộng, thì giám mục càng khó đích thân thi hành các giáo vụ và các bí tích, nên sự độc lập của các linh mục ngày càng gia tăng. Chiều hướng tiến triển này về sau càng được đẩy mạnh hơn do sự phổ biến thói quen xưng tội kín kể từ thế kỷ thứ 7 và thứ 8 trở đi. Cũng cần nói thêm rằng trong thời cổ của giáo hội, mặc dù giám mục là thừa tác viên của bí tích giải tội, nhưng toàn thể cộng đoàn cũng can dự vào việc thống hối của các phần tử. Cộng đoàn cầu nguyện và làm việc thống hối để trợ giúp anh chị em tội nhân. Trong việc này, sự chuyển cầu của các vị tử đạo cũng được đặc biệt đề cao.
Kỷ luật hiện hành của giáo hội về thừa tác viên bí tích thống hối được quy định trong Bộ Giáo luật các khoản số 965-986. Theo đó, chỉ duy tư tế, tức là các giám mục và linh mục, mới là thừa tác viên của bí tích thống hối. Và triệt một, để việc xá giải được hữu hiệu, luật đòi hỏi các thừa tác viên, ngoài quyền do thánh chức, còn phải được hưởng năng quyền thi hành quyền thánh chức ấy đối với các tín hữu mà ngài ban ơn xá giải. Triệt hai, linh mục có quyền lãnh nhận năng quyền này hoặc do chính luật hoặc do nhà chức trách có thẩm quyền cấp ban theo quy định của giáo luật. Ngoài Đức Giáo Hoàng ra, các hồng y được hưởng, theo luật, năng quyền giải tội đối với các tín hữu ở mọi nơi. Các giám mục cũng được hưởng năng quyền như vậy và được sử dụng năng quyền cách hợp pháp ở mọi nơi, trừ khi giám mục giáo phận phản đối trong một trường hợp cụ thể. Ngoài những quy định chi tiết về việc ban cấp và thu hồi năng quyền giải tội, giáo luật còn xác định rằng, bất cứ tư tế nào, dù không có năng quyền giải tội, vẫn xóa hết các tội lỗi và vạ một cách hữu hiệu và hợp pháp cho mọi hối nhân lâm cơn nguy tử, cho dù lúc ấy có sự hiện diện của một linh mục được chuẩn nhận. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, chiều hôm qua Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 12.000 bạn trẻ giúp lễ tham dự cuộc hành hương quốc tế 5 năm một lần do Liên hiệp Quốc tế những người giúp lễ tổ chức tại Roma. Vatican, Di hải Thánh Pio, vị linh mục dòng Cappuccino mang năm dấu thánh, sẽ được trưng bày tại đền thờ Thánh Phêrô từ ngày 8 đến 14 tháng 2 năm tới, nhân dịp năm thánh lòng thương xót. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.